Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay mùng 10 tháng 9, Chủ nhật thứ 23 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 42. Gia đình và toàn cầu hóa văn hóa. Chúng ta cũng nên hiểu rõ những vấn đề của việc toàn cầu hóa văn hóa và sự khởi đầu mạnh mẽ của nền văn hóa hậu hiện đại. Đúng là ngày nay, tính độc lập của cá nhân và quyền con người được đề cao và bảo vệ. Những giá trị nền tảng ấy cần thiết cho lợi ích chung. Do đó, đối diện với nền văn hóa dành ưu thế cho chế độ gia trưởng, cần phải đề cao và thăng tiến nữ quyền ở Á Châu. Mặt khác, có lẽ chúng ta phải nhận thấy rằng, ngày nay, người ta ít nhấn mạnh đến gia đình như là một cộng đồng tình yêu và sự sống. Và có lẽ trong một vài trường hợp, lại nhấn mạnh quá đáng quyền của cá nhân mà không kể gì đến cộng đoàn, hoặc nhấn mạnh quá nhiều quyền cá nhân của vợ chồng, của con cái, ngược lại lợi ích của gia đình và của cộng đoàn. Trong mọi trường hợp, nhân đức đòi hỏi một sự quân bình đúng đắn giữa những xu hướng cực đoan đang gây căng thẳng. Tuy nhiên, điều bị đe dọa chính là bản chất của tự do liên quan đến hôn nhân. Thay vì là một khả năng nhận biết chân lý trong kế hoạch của Thiên Chúa đối với hôn nhân và gia đình, tự do được hiểu theo nghĩa hậu hiện đại của nó như một sức mạnh độc lập để tự khẳng định mình, thường chống lại những người khác, để tìm sự thoải mái ích kỷ cho chính mình. Ngày nay, có thể lấy cách hiểu tự do như thế qua những nỗ lực khác nhau nhằm hợp pháp hóa những thực hành và những giá trị mới trực tiếp đi ngược lại truyền thống của đức tin chúng ta, như ly dị, hôn nhân đồng giới tính, phá thai và nhiều ý tưởng mà cụm từ mập mờ, sức khỏe về sinh sản, hàm ý trong nhiều hội nghị ở Liên Hiệp Quốc. Do đó, điều cần thiết là phải có sự biện phân sâu sắc về những quyền mới ấy, mà nền văn hóa mới xuất hiện đang gây sức ép để được mọi người nhìn nhận. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, khóa họp lần thứ 8, tháng 8 năm 2004, các số 85 và 86. 11 tháng 9, thứ 2, tuần thứ 23, mùa thường. 12 tháng 9, thứ 3, Thánh danh Đức Maria. 13 thứ 4, Thánh Doan Kim Khẩu Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 14 tháng 9, thứ 5, Suy Tôn Thánh Giá, lễ kính. 15 thứ 6, Đức Mẹ Sầu Bi, lễ nhớ. Và 16 thứ 7, Thánh Cornelio Giáo Hoàng và Thánh Cipriano Giám mục Tử Đạo, lễ nhớ. 17 tháng 9, Chủ nhật thứ 24, mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hãy hiệp ý với nhau, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã ban cho. Và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta được mở rộng đôi mắt đức tin, nhìn thấy Chúa hiện diện trong đời sống mình.
Thiên Chúa mở mắt.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa
Kitô
thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Dinh
danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an vui thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Chúa Kitô Con một Chúa, Chúa đã thương khu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử. Xin lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn, này chúng con là những kẻ tin kính Chúa Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thật và đang hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Các ngươi hãy nói với những tâm hồn xao xuyến, can đảm lên, đừng sợ. Này đây Thiên Chúa các ngươi đến để phục thù. Chính Người sẽ đến và cứu thoát các ngươi. Bấy giờ mắt người mù sẽ sáng lên, và tai người điếc sẽ mở ra. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, và người câm sẽ nói được. Vì nứa sẽ chảy lên nơi hoang địa, và suối nứa sẽ chảy ra nơi đồng vắng. Đất khô cạn sẽ trở thành ao hồ, và hoang địa sẽ trở nên suối nước. Đó là lời Chúa. Thiên Chúa trả lại quyền lời cho người bi ức, và ban cho những người đói được cơm ăn. Thiên Chúa kêu gọi những người tù tội.
linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Thiên Chúa mở mắt những kẻ đuôi mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khom lưng khuất phục. Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân, Thiên Chúa che chở những khách kiều cơ.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi qua phu, và làm rối loạn đường neo đưa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời, Si-ôn hỡi, Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Bài đọc 2, bài trích thơ Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Anh em thân mến, anh em là những người tin vào Đức Giê-xu Ki-tô vinh hiển Chúa chúng ta. Anh em đừng thiên vị. Giả sử trong lúc anh em đang họp, có người đi vào, tay đeo nhẫn vàng, mình mặc áo sang trọng. Lại cũng có người nghèo khó đi vào, áo sống nhơ bẩn. Nếu anh em chăm chú nhìn người mặc áo rực rỡ mà nói, xin mời ông ngồi chỗ danh dự này. Còn với người nghèo khó, thì anh em lại nói rằng, còn anh đứng đó, hoặc anh hãy ngồi dưới bệ chân tôi. Đó không phải là anh em xét xử thiên vị ở giữa anh em và trở nên những quan xét đầy tà tâm đó sao? Anh em thân mến, xin hãy nghe, không phải Thiên Chúa chọn người nghèo trước mặt thế gian để nhờ đức tin họ trở nên giàu có và được hưởng nước người đã hứa cho những kẻ yêu mến người đó sao? Đó là lời Chúa.
Vì tôi tới Chúa đang lắng tai nghe, Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyro qua Sidon đến gần biển Galilê giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng người và xin người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tay anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Đoạn ngước mắt lên trời, người thở dài và bảo: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tay anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai, nhưng người càng cấm thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng, người làm mọi sự tốt đẹp, người làm cho kẻ điếc được nghe, và người câm nói được. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay nhắc lại phép lạ Chúa Giêsu chữa một người vừa ngọng vừa điếc. Người ngọng là người gặp khó khăn khi trình bày, khi diễn đạt bằng lời nói cho người khác hiểu. Còn người bị điếc thì không thể nghe người khác nói với mình. Nếu ngọng, không ta nói không ai hiểu, và điếc thì ta chẳng hiểu ai. Đây là một tật bệnh thể xác, nhưng nhiều nhà chú giải cũng nhìn thấy như là một hình ảnh của bệnh tật tinh thần. Bệnh tật không có sự thông cảm thông truyền giữa người với người. Tôi không hiểu ai
và cũng không ai hiểu được tôi. Tôi như người đang xem một phim trên truyền hình mà máy đột nhiên mất tiếng. Tôi chỉ nhìn thấy hành động nhưng không hiểu được ý nghĩa. Chẳng ai muốn mình bị điếc hay bị lãng tai, nhưng trong thực tế ta vẫn có thể mắc bệnh này, nghĩa là mất khả năng lắng nghe người khác. Chúng ta thường chỉ muốn nghe điều mình muốn nghe, hay lắm khi nghe điều người khác nói nhưng lại hiểu dưới cái nhìn chủ quan của mình. Như thế, vẫn là chưa hiểu được điều người kia muốn nói. Nghe bằng tai không đủ, cần lắng nghe bằng cả con tim. Chỉ trái tim yêu thương mới giúp ta hiểu đúng, hiểu đủ, hiểu ý nghĩa đằng sau lớp vỏ ngôn từ. Ephata, xin Chúa giúp mỗi người chúng ta ra khỏi cái tôi cứng cỏi, ra khỏi những thành kiến, những suy nghĩ cứng nhắc, để nghe được cái tôi của anh chị em xung quanh. Thế giới hôm nay thiếu cảm thông và đối thoại, vì có nhiều người bị câm điếc về mặt tinh thần. Bệnh này làm người ta thành những hòn đảo, chẳng có gì để cho, chẳng có gì để nhận. Để rồi chết dần trong sự nghèo nàn, ích kỷ, đóng kín của mình. Lạy Chúa, xin cho con đừng rơi vào bệnh câm điếc tinh thần này. Xin hãy mở ra, mở tâm trí con ra, để con hiểu được anh chị em, và nghe được những tiếng nói, những nhu cầu của anh chị em. Xin Chúa cứ dùng con theo ý Chúa, làm chân tay cho người què cục, làm đôi mắt cho ai phải đuôi mù, làm lỗ tai cho những người bị điếc, làm miệng lưỡi cho người không nói được, làm tiếng kêu cho người chịu bất công. Xin Chúa cứ gửi con ra đồng lúa, để con đem cơm bánh cho người đang đói chờ, và đem nước cho người đang khô khát, đem thuốc thang cho người đang đau ốm, đem áo quần cho người đang trần trụi, đem mền đắp cho kẻ rét đang run. Xin Chúa cứ gửi con ra đường vắng, thắp đèn soi cho ai bước trong đêm, đốt lửa ấm cho những ai giá lạnh, truyền cảm thông cho lữ khách đơn côi, nâng phẩm giá cho kẻ bị đời chà đạp, đem tự do cho những kiếp đọa đày. Xin Chúa hãy chạm đến mỗi người chúng con và hãy giải thoát con khỏi bệnh điếc tinh thần, khỏi bệnh câm tinh thần. Xin cho con được nghe những nhu cầu của anh chị em, và đồng thời cũng nói được cho anh chị em thông cảm hiểu mình. Xin Chúa củng cố mỗi người chúng ta trong đức tin, mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.
Tôi tin Kinh một Thiên Chúa.
Là Cha toàn năng, đấng sao tàn trời đất. Muôn vật hữu hình và vô hình, tôi tin Thiên một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành. Đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ tái lên trong vinh quang. Để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng.
Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng cả tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Hiền, Tông Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta hiệp nhau dâng lên Chúa những lời cầu nguyện cho những nhu cầu của mỗi người chúng ta. Xin Chúa thương chữa lành bệnh câm điếc tinh thần của mỗi người chúng ta, cho chúng ta nghe được những nhu cầu của anh chị em và biểu lộ những tâm tình cảm thông với anh chị em. Cùng nhau chúng ta hãy xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban ơn mở lòng trí chúng con, cho chúng con được nhìn thấy Chúa hiện diện trong đời sống con và trong anh chị em, nhất là những người cần đến tình thương và sự phục vụ của chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự hòa giải và hòa bình giữa mọi dân tộc, mọi quốc gia. Xin Chúa thương ban ơn biến đổi mỗi người chúng con thành những kẻ dấn thân phục vụ hữu hiệu cho công cuộc hòa bình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ý chỉ của tất cả những ai đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương ban cho những gì hữu ích thật sự cho đời sống chúng con và liên kết chúng con trong tình yêu Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, trong thời đại hôm nay, thời đại của truyền thông, của những kỹ thuật thông tin, những khoảng cách giữa con người với nhau dường như không còn nữa. Thế mà con người lại bị bệnh điếc và câm tinh thần rất nhiều. Chúng con nói nhưng không nghe ai hết. Chúng con nói mà không hiểu. Không ai hiểu chúng con muốn nói gì. Xin Chúa thương chạm đến mỗi người chúng con, ban cho chúng con được tự do đích thực, giải thoát tâm trí mỗi người chúng con khỏi bệnh câm điếc tinh thần. Đây là điều mà chúng con đã xin cùng Chúa khi cử hành thánh lễ này, cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực. Xin Chúa thương nhậm lời chúng con cầu xin. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa chúng con.
Xin rằng Chúa hôm nay đời con bao lỗi lầm, và xin rằng Chúa ngàn muôn nỗi thương đau, xin dâng lên Ngài đầy nước mắt trào hoen mi. Xin con rằng Chúa hôm nay, xin con rằng Chúa. Xin dâng Chúa tình ơn thắm đôi môi, xin dâng lên Ngài đầy ước muốn và tin yêu.
Dâng con dâng
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi Thầy Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, xin làm cho chúng con biết nhiệt thành phụng sự Chúa và sống hòa thượng thương yêu nhau. Ước chi của lễ này giúp chúng con tôn thờ Chúa cho phải đau, và ước chi tiệc thanh chúng con cùng nhau chia sẻ thúc đẩy chúng con nên hợp ý tâm đầu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Anh là chiến đấu.
Lạy Cha chi thánh, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lợi của Cha, nhờ Người Cha đã tạo dựng muôn loài. Người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra để chu toàn thánh ý Cha và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân gian Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mạo Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giáo Mục Antonio chúng con và các giáo mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho ai thay được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì chúng nguyện, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng tha tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng tha tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng tha tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Để chiên Thiên Chúa, để đứng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đón Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Bài ca cảm tạ.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng lời Chúa và bánh thánh để nuôi dưỡng và thêm sức mạnh cho chúng con. Xin cho chúng con biết tận dụng những hồng ân này, hầu đang được thông phận sự sống của Chúa Kitô luôn mãi, người hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong cho anh chị em đi bình an.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc kinh truyền tin chung với các tín hữu tại Castel Gandolfo vào trưa Chủ Nhật vừa qua, mùng 3 tháng 9, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cầu mong mọi người, đặc biệt là các chủ chăn trong giáo hội và giới chức lãnh đạo xã hội, noi gương sống khiêm nhường phục vụ của Thánh Giáo Hoàng Gregorio Cả, tiến sĩ hội thánh. Mở đầu bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, Il calendario romano ricorda oggi, 3 settembre, San Gregorio Magno, Papa e Dottore della Chiesa, nato circa...
Anh chị em thân mến, mùng 3 tháng 9, lịch phụng vụ Roma kỷ niệm Thánh Gregorio cả, giáo hoàng, tiến sĩ hội thánh. Ngài sinh khoảng năm 540 và qua đời năm 604. Dung mạo đặc biệt, hầu như duy nhất của người, là một thí dụ cho các chủ chăn cũng như các giới lãnh đạo cuộc sống công cộng. Thật thế, Đức Gregorio cả, trước hết đã là đô trưởng rồi giám mục Roma. Như là quan của triều đình, người đặc biệt có khả năng hành chánh và sự vẹn toàn luân lý đạo đức. Đến độ chỉ mới 30 tuổi, mà người đã giữ chức vụ dân sự cao nhất thời bấy giờ là quan đô trưởng thành phố. Nhưng trong thâm tâm, người chỉ nghĩ đến ơn gọi viện tu. Khi thân phụ qua đời năm 574, người bắt đầu sống đời viện tu. Luật dòng biển Đức trở thành cơ cấu chỉ huy toàn cuộc sống của người. Cả khi được Đức Giáo Hoàng gửi làm đặc sứ sang Hoàng đế Đông Phương ở Constantinople, người vẫn giữ cung cách sống của một tu sĩ viện tu, đơn sơ và khó nghèo. Khi được triệu vời về Roma, mặc dù đang sống đời tu sĩ, người đã là cộng sự viên thân tín của Đức Giáo Hoàng Pelagio đệ nhị. Và khi Đức Giáo Hoàng qua đời vì bệnh dịch hạch, Đức Gregorio đã được mọi người tung hô như người kế vị. Người tìm mọi cách tránh né chức vụ này, nhưng sau cùng phải chấp nhận và buồn lòng rời tu viện, để tận hiến cho cộng đoàn với ý thức mình chu toàn một bổn phận và chỉ là một tôi tớ các tôi tớ của Thiên Chúa. Người đã viết trong luật mục vụ như sau: thật là không thật sự khiêm tốn, người hiểu rằng mình có bổn phận hướng dẫn người khác do ý muốn của Thiên Chúa, nhưng vẫn khinh chê nhiệm vụ cao cả đó. Nhưng nếu người ấy phục tùng sự định đoạt của Thiên Chúa, thôi không cố chấp và đã được chuẩn bị với các ơn sinh ích lợi cho người khác, khi bị áp đặt bởi chức vụ cao cả nhất của việc hướng dẫn các linh hồn, thì con tim phải trốn chạy chức vụ đó, nhưng người ấy dù miễn cưỡng cũng phải chấp nhận chức vụ này. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau:
con profeti ca lungimiranza, Gregorio intuì che una nuova civiltà stava nascendo. Tale incontro tra eredità romana e popoli cosiddetti.
Với sự nhìn xa thấy rộng, có tính cách tiên tri, Đức Giáo Hoàng Gregorio trực giác được rằng, nhờ sức mạnh quy tụ và nâng cao luân lý của Kitô giáo, một nền văn hóa mới đang nảy sinh từ sự gặp gỡ giữa gia tài nền văn hóa Roma và các dân tộc khác. Phong trào viện tu vén mở cho thấy một sự phong phú không chỉ đối với giáo hội, mà cả đối với toàn thể xã hội nữa. Tiếp tục bài huấn dụ về dung mạo của Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói, là người có sức khỏe yếu kém, nhưng có thể chất luân lý mạnh mẽ. Thánh Gregorio cả có các hoạt động mục vụ và dân sự sâu đậm. Người đã để lại nhiều thư từ, các bài giảng tuyệt diệu, và một cuốn chú giải sách ông Gióp, các sáng tác về cuộc đời Thánh Biện Đức. Ngoài ra còn các văn bản phụng vụ và việc canh cải thánh ca được gọi theo tên của người là Bình Ca Gregoriano. Nhưng tác phẩm nổi tiếng nhất của thánh nhân chắc chắn là cuốn luật mục vụ đã được nhắc đến trên đây. Đối với hàng giáo sĩ, nó cũng quan trọng y như luật của Thánh Biện Đức đối với các tu sĩ thời Trung Cổ. Và Đức Thánh Cha đã tóm gọn ý chính của tác phẩm đó như sau:
La vita, così ci dice del pastore d'anime, deve essere una sintesi equilibrata di contemplazione e di azione, animata, adesso cito, dall'amore.
Cuộc sống của người chủ chăn các linh hồn phải là một tổng hợp quân bình của sự chiêm niệm và hoạt động, được linh hoạt bởi tình yêu thương. Nó đạt các đỉnh cao nhất khi cúi xuống trên các đau đớn sâu thẳm của người khác. Khả năng cúi xuống trên sự bần cùng của người khác
là thước đo sức mạnh của lòng hăng say hướng tới tha nhân. Các nghị phụ công đồng chung Vaticano thứ hai đã lấy hứng từ giáo huấn luôn luôn thời sự này của thánh nhân để vạch ra hình ảnh của vị chủ chăn trong thời đại chúng ta. Chúng ta cầu xin Trinh Nữ Maria cho các chủ chăn của giáo hội và các vị hữu trách các cơ cấu dân sự biết noi theo gương sống của thánh Gregorio cả. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix.
Oremus
gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo annunciante Christi Filii tu incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc qua kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau kinh truyền tin và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha còn ở lại nơi bao lơn để chào các nhóm bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Đặc biệt bằng tiếng Pháp, Ngài cầu chúc các tín hữu nghe lời Thánh Gia-cô-bê khuyên nhủ, khiêm tốn tiếp nhận lời Chúa và đem ra thực hành và phục vụ Chúa trong các anh chị em bé nhỏ nhất. Chào các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói, ai muốn chu toàn thánh ý Chúa thì không được bằng lòng với việc làm bề ngoài, mà phải mở rộng tâm lòng cho Chúa, để cho Chúa thanh tẩy, củng cố và trao ban sự sống đích thực cho. Và Đức Thánh Cha cũng hẹn gặp lại họ tại Baviera bên Đức vào tuần tới, tức là từ thứ Bảy vượt qua mùng 9 tháng 9 đến thứ Năm 14 tháng 9. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua. Trước khi kết thúc chương trình, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha dâng lên mẹ Maria vào tối thứ Bảy hôm qua tại quảng trường Thánh Mẫu, trung tâm thành phố Munich, nơi Đức Thánh Cha đang viếng thăm. Đức Thánh Cha đã đọc lời kinh sau đây. Lạy mẹ của Chúa chúng con, ông bà tổ tiên chúng con, trong lúc gặp gian nan thử thách, đã dựng lên nơi đây, trung tâm của thành phố Munich, bức ảnh mẹ, để phó dâng cho mẹ thành phố và đất nước này. Trên những con đường của cuộc sống thường nhật, ông bà tổ tiên chúng con đã luôn muốn gặp lại mẹ và học nơi mẹ cách thức sống một cách công bằng cuộc đời họ. Học nơi mẹ làm thế nào để có thể gặp Thiên Chúa và như thế gặp được sự hòa thuận với nhau. Ông bà tổ tiên chúng con đã dâng cho mẹ vương miện và gậy,
biểu tượng với chủ quyền của mẹ trên đất nước này. Bởi vì các ngài biết rằng, như thế, quyền hành và sự cai trị được đặt vào đôi tay công bằng, trong đôi tay của mẹ. Con mẹ, gần trước giờ từ biệt, đã nói với các môn đệ của người như sau: ai muốn làm lớn trong chúng con, thì hãy trở nên người tôi tớ chúng con. Ai muốn trở nên người đứng đầu trong chúng con, thì hãy trở nên kẻ phục vụ tất cả mọi người. Và mẹ trong giờ phút quyết định của cuộc đời mẹ, mẹ đã nói như sau: này tôi đây là tôi tớ của Thiên Chúa. Và mẹ đã sống trọn cả cuộc đời để phục vụ. Mẹ tiếp tục làm như thế dọc suốt lịch sử qua các thế kỷ. Như một lần nọ tại Cana, mẹ đã can thiệp một cách âm thầm và với lòng tế nhị đối với đôi tân hôn. Thì mẹ vẫn luôn làm như vậy. Mẹ mang lấy tất cả mọi quan tâm của con người và dâng lên trước tôn nhan Chúa, trước tôn nhan con mẹ. Quyền năng của mẹ là sự tốt lành, quyền năng của mẹ là sự phục vụ. Xin mẹ hãy dạy chúng con, người lớn cũng như trẻ nhỏ, kẻ có quyền cai trị và những người phục dịch, biết sống trách nhiệm chúng con như cách thế của mẹ. Xin mẹ hãy giúp chúng con gặp được sức mạnh để hòa giải và tha thứ. Xin mẹ giúp chúng con trở thành kiên nhẫn và khiêm tốn, vừa đồng thời sống tự do và can đảm, giống như mẹ đã sống trong giờ thập giá. Mẹ bồng trên tay Chúa Giêsu trẻ thơ, đang giơ tay chúc lành. Người là trẻ thơ, nhưng đồng thời là Chúa của thế giới. Như thế, bồng trong đôi tay, đứng chúc lành, mẹ trở thành chính mẹ là sự chúc lành. Xin mẹ chúc lành cho chúng con, cho thành phố này, và cho đất nước Đức này. Xin mẹ chỉ cho chúng con nhìn thấy Chúa Giêsu, con lòng mẹ đầy phước lạ. Xin mẹ cầu bào cho chúng con là kẻ có tội, bây giờ và trong giờ lâm tử. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha dâng lên mẹ Maria vào tối hôm qua thứ Bảy tại thành phố Munich, Bình Đức, nơi Đức Thánh Cha đang viếng thăm. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.